Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cục Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh,
chương 40, điềm gỡ. Nhóm thả con săn bắt tăng số buổi luyện tập, họ cách nhật lại tập trung một lần và dần dần thử lặn xuống thấp sâu dưới hồ Chiêu Dương. Được Giải Quýnh và Bế Tiểu Châu chỉ bảo, kỹ thuật lặn của Na Lan nâng cao rõ rệt và vững vàng. Đương nhiên cô cũng biết không phải Bế Tiểu Châu quá khiêm tốn, mà sự thật là các chàng trai này còn thua xa Tần Hoài về kinh nghiệm bơi lội. Tần Hoài cái tên thật đáng ghét, anh ta lại là thầy vỡ lòng cho cô về muộn lặn. Có lẽ vì mỗi lần lặn xuống, cái bóng của Tần Hoài đều dập dần chơi vơi áp lại gần cô. Có lẽ vì suốt một tuần ban ngày cô cải trang, rồi đến trường học bù bài vở, cái đầu bị nhồi căng như muốn nổ tung, nên Na Lan bị ma xui quỷ khiến đi phải. Buổi tối cô là dò đến bãi để xe ở khu Lục Ô Thế Gia, liệu có phải chiếc xe Odisha vẫn đang ở xưởng sửa chữa không? Nhưng ít ra cô không thấy nó, không thấy xe, làm cô cũng trống trải bâng khuâng. Tại sao mình lại đến đây? Cô chỉ muốn về lại thăm chốn xưa, chỉ muốn lại đi bơi. Như tập lặn suốt, ngâm mình trong nước lâu như thế, nhưng vẫn không thể thay thế cho đi bơi. Trong tiểu khu nơi ở Đặng Tiêu cũng có bể bơi, nhưng Na Lan chưa từng bước xuống. Cô sống ngoài đó sướng như công chúa, nhưng nơi ấy không thuộc về cô. Ban ngày trong ngôi nhà sang trọng, dù tĩnh mịch đến mấy, Na Lan vẫn không thể tĩnh tâm để gỡ bao mối suy tư đang chồng chéo. Cũng là vì cô không thuộc về nơi này, cô cảm thấy phải ngâm mình trong nước hồ thì mới thanh lọc được cõi lòng, tự mình nằm phán với mình để hóa giải những mối ân oán. Trước khi ra khỏi nhà, Quýnh mặc sẵn áo bơi, cô mở ba lô lấy ra bộ lặn mà Tần Hoài giao cô mặc vào. Cô không nghĩ sao mắt mình lại ương ướt, mau xuống nước thôi, nước mắt và nỗi nhớ sẽ hòa tan trong đó. Cô giận mình đã lớn ngớ rồi lúng sâu đến thế này, nhưng cô vẫn không dừng lại, cô nhào xuống nước. Ánh trăng sáng trong trải trên mặt hồ, giữa những vảy bạc mờ lấp lánh có cánh tay dài đang vẽ lên những đường cong tuyệt đẹp. Đường cung có phần bất lực và không biết điểm dừng là đâu, bắn lên những bọt nước không cao, không dữ dội đầy vẻ bi thương mà giống như sự trầm lắng vui thì ít, buồn thì nhiều. Tại sao anh ấy lại làm thế này? Bao ngày qua Na Lan vẫn không hiểu tại sao Tần Hoài lại bất ngờ thay đổi như vậy. Cô cũng không hiểu tại sao mình vẫn khắc khoải nhớ nhung. Có phải trước cuộc tối hôm ấy họ đã là người yêu, người này yêu người kia, họ phải giữ một lời thề gì đó? Cô vẫn bơi theo hướng cũ, mục tiêu vẫn là hòn đảo vô tình ấy. Nhưng chỉ có một mình cô đơn độc lập lại tuyến đường này. Mặt nước yên ắng, bọt nước bắn tung, calo tiêu hao rất lớn. Đây không phải là nơi tốt nhất để suy nghĩ cho chín chắn hoặc ứng phó mặt cho những tình cảm rối bời, nhưng tâm trí cô vẫn vững vàng. Chỉ vào lúc này đó cô mới thật sự tỉnh táo. Cô đang suy nghĩ mà hình như không phải thế. Cô đang dần quên đi nhưng lại không sao quên nổi. Một trạng thái hoàn mỹ, giữa muốn quên đi mà lại rất khó quên. Không rõ từ lúc nào cô bỗng không quạt được nữa, mặc cho cơ thể thoải mái thả lỏng, lười nhác nằm trên mặt nước ngắm trời sao thư thớt. Thích Ca Mâu Ni đang ngồi bên gốc cây bồ đề. Cô đang dưới nước, cô nghĩ về rất nhiều thứ mà lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Chỉ khác ở chỗ, chắc chắn đôi mắt Thích Ca không trào lệ. Tại sao tiếng đập nước bỗng mạnh lên? Lẽ nào tại mình khóc, cơ thể làm nước trung lên? Một đám mây bỗng che khuất phần lớn mặt trăng. Khi Na Lan nhận ra dưới nước có người thì đã muộn. Na Lan, đúng là cô à? Ai thế? Chẳng lẽ đúng là anh ấy? Thì ra khoảng cách giữa mơ và thật cũng rất gần. Như ánh trăng đang rất mờ, cô cũng nhìn rõ đôi mắt quen thuộc và đầy quan tâm. Tần Hoài, cảm ơn trời đất. May quá, khi bốn mắt giao nhau, cô không rơi lệ nữa. Cô ngẩng đầu đi, hít thở điều hòa, xua đuổi tâm trạng đang xốn xang bất định. Tôi có tự trọng của tôi. Tần Hoài lại hỏi, Huy thế này sao lại bơi một mình sang đây? Thư hiểu rồi nhưng vẫn hỏi, có phải cả đàn ông đều thế này không? Na Lan không tin là thế. Tần Hoài nhẹ vỗ vào vai Na Lan. cô như rùng mình, khuấy mạnh thoát ra, tôi phải có lòng tự trọng. Tôi phải xa cô, vì không muốn cô bị tổn thương. Tuần Hoài nói, nghe thật hay ho, hãy để dành mà đưa vào tiểu thuyết ly kỳ rẫm tình ái của anh. Nên Lan bắt đầu đạp nước, rồi từ từ bơi tách xa Tần Hoài. Sao cô chẳng nói gì cả? Tần Hoài đã nhận ra Na Lan chỉ một mực im lặng. Cô biết, nếu mình lại mắc chuyện với anh ta, thì sẽ hai lần liên tiếp vấp phải một hòn đá. Cũng như mà cô gái thông minh khác, cô rất nhạy cảm. Tiếng vật nước xa dần, Tần Hoài mấy môi định hỏi tiếp, thì lại có người bơi lại gần. Cô thân hình cao to, anh ta dừng lại rồi kinh ngạc kêu lên. Na Lan, đúng là Na Lan. Phương Văn Đông. Na Lan giơ tay vẫy Phương Văn Đông, có nét thân thiết. Phương Đông không đầm, anh nhận ra tình thơ lúng túng giữa Tân Hoài và Na Lan. Anh cười nói, ngẫu nhiên thật thú vị, chúng ta đều ra đây bơi. Từ phía không xa lắm có tiếng động cơ vọng đến. Dưới ánh trăng, một chiếc cano màu trắng đang từ phía đảo Hồ Tâm phóng lại. Hình như nó biết rõ họ đang ở vị trí nào. Nó chạy thẳng tắp, mũi cano ngắn gọn đèn pha sáng chói. Na Lan biết người đó là ai. Cô tăng tốc bơi trở về, cô tránh xa tuyến đi của cano. Lúc này cô càng mong có thể ẩn vào trong vùng tối mà đèn pha không rọi để tiếp tục giữ yên lặng. Đúng thế, chiếc cano không dừng bên cạnh Tần Hoài. Đứng trước mũi cano là Tư Không Tình thức tài duyên dáng. Tần Hoài và Phương Văn Đông lên cano. Tư Không Tình hôn vào trán Tần Hoài, anh hôn lại. Na Lan khóc thầm, cano chạy đi rồi. Cô nhìn qua làn nước mắt thấy Tần Hoài ngoảnh lại nhìn về phía cô đã mất hút. Nhưng cũng có thể cô đã nhìn nhầm, chỉ là đơn phương, nhất là cô lại nhìn qua làn nước dày thế kia. Cô cảm nhận sâu sắc mình đang lặp lại số phận đáng buồn của nàng tiên cái bé bỏng trong truyện cổ tích của anh Andersen. Cuối hè đầu thu, hơi nắng và hơi lạnh xung đột, hôm nay nắng mai lại mưa. Nhưng dự báo thời tiết cho biết tuần tới có thể mưa liên tục, mây dày và nặng. Nhưng lúc này không những không mưa mà trăng còn sáng khác thường. Một con thuyền nhỏ lướt ngang trên hồ. Na Lan cùng Nhã Quýnh và Bế Tiểu Châu đang chuẩn bị lần cuối cùng trước khi chính thức lặn xuống tìm kho báu ấn định. Vào tối mai, Tiểu Châu thuê của bạn chiếc thuyền nhỏ rồi dùng mô tô chở đến. Trước khi xuất phát, họ tạm để nó bên bờ. Vì thế Na Lan hơi ngạc nhiên khi trông thấy con thuyền vừa nãy. Hai anh có nhìn thấy con thuyền không? Cô hỏi. Thì có gì là mọi ngày đâu phải không bao giờ có thuyền chạy vào buổi tối. Nhã Quýnh vác một bao ni lông to tướng đi xuống thuyền, trong đó có đủ thứ: nhiệt kế, đồng hồ đo độ sâu, đồng hồ đo nồng độ acid base, thùng ni lông và các dụng cụ khác liên quan đến chuyện lặn sâu tối mai. Có đủ thứ, thừa còn hơn thiếu. Na Lan nói, có thuyền bơi là bình thường, nhưng kỳ lạ ở chỗ nó ở trong trành đung đưa, hình như không người cầm lái, mà nó phóng mặt sóng nước đưa đến đâu thì đưa. Nhã Quýnh nói, bạn không biết à, có một số người lại thích thả lỏng cho thoải mái, không chiều thuyền cũng không nổ máy. Họ đang ngắm ánh trăng, đêm sao cũng nên, thật là lãng mạn. Anh ta lấy ra chiếc ống nhòm rồi đưa cho Na Lan, cô em thích tò mò thì nhìn đi. Ống nhòm quân dụng, hệ số phóng đại cực lớn miễn che, không phải ống nhòm nhìn đêm. Lúc này đang sáng trăng, nhìn vẫn tạm được, nhưng nếu nhìn thấy một đôi nam nữ thì cô em nên nhắm mắt lại. Na Lan cười, cầm lấy ống nhòm, cô xoay xoay điều chỉnh tiêu cự, rồi chỉ vào con thuyền nhỏ ấy. Cô bỗng thót tim, có một người đang ngồi trên thuyền, người mặc áo tơi. Sao thế? Cả Nhã Quýnh và Tiểu Châu đều cầm thấy Na Lan bỗng thở gấp, tay cầm ống nhòm rung bắn, họ rầm thanh hỏi, là người áo tơi trong mưa gió. Gì cơ? Na Lan đưa ống nhòm cho Nhã Quýnh, nói, nhìn đi, người ấy mặc áo mưa. Tiểu Châu cho thuyền chạy đến bên con thuyền ấy, tôi muốn nhìn xem ai đang ngồi trên đó. Nhã Quýnh nhìn một lát rồi nói, đúng là hơi kỳ lạ, đang đẹp trời sao lại mặc áo mưa, nhưng cũng có gì là ghê gớm. Ở giang kinh này chẳng thiếu kẻ lập dị, nhìn biết ngay hắn ta là đồ tâm thần. Ngồi đó bất động có vẻ như là đang câu cá. Câu cá hay là câu tính mạng? Na Lan lớn tiếng, đừng nghi giọng nữa, lên thuyền rồi nhầm tiếp đi, cứ lên mệt có lẽ nó chạy mất. Thuyền ấy phải pháp hay sao mà phải chạy? Nhã Quýnh thấy khó hiểu, anh lên thuyền. Tiểu Châu nổ máy phóng thẳng về phía con thuyền có người mặc áo tơi. Na Lan nhắc lại một lượt về câu chuyện mê tín, là người áo tơi trong mưa gió. Nhã Quýnh nói, anh cũng có nghe nói rồi. Em là người rất lý trí, chắc không thể tin chuyện đó. Đương nhiên không tin, nhưng tôi vẫn muốn đến tận nơi xem ai đang bày trò cái gì ấy. Tiểu Châu nói, ít ra cũng chưa thấy dấu hiệu để là một tên tội phạm bỏ trốn. Dạ Quỳnh tiếp tục quan sát ống dòm, nói, không những không có dấu hiệu bỏ trốn, mà gã này còn giả vờ không nhìn thấy chúng ta đang nhiệt tình phóng tới. Hắn vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn. Nay Lan câu mày, hắn đang ngọc cá thật à? Dạ Quỳnh nói, chúng ta đến gần hơn nữa thì mới biết, hình như có chiếc cần câu trên chết, nhưng không rõ lắm. Một lát sau anh lại nói, à, nhìn rõ rồi, đúng là cần câu, không thể nhầm được. Có thấy dây câu không? Mắt tôi chưa tin đến trình độ ấy. Bạn thử lên đây nhìn xem sao. Chỉ lát sau con thuyền của ba người đã đến gần con thuyền nhỏ kia, và cũng thấy toàn cảnh. Không đáng gọi là thuyền, nên gọi nó là mấy mảnh gỗ mục mới đúng. Một con thuyền nhỏ rất sập xà, giống như những chiếc thuyền cũ nát cũng bị vứt bỏ bên bãi sông, tuyệt đối không được sức để xuống nữa. Hạt kia đang ngồi quay lưng về phía ba người, chiếc áo mưa đang mặc rách bươm, chiếc mũ có trên đầu cũng thế. Hình như từ những năm gia tỉnh Trương Minh đến giờ, gã vẫn giữ cái tư thế bất động này. Lúc này Dạy Quýnh không nhìn nhầm, có một chiếc cần câu buông chết xuống mặt nước. Nay Lan hầu như tin chắc cần câu không có dây câu. Dạy Quýnh gọi to, này người anh em họ Khương à, là hậu vệ của Khương Thái Công phải không? Bế Tiên Châu bật cười, thôi nào đa đa xa xa, cậu đừng dám mắng ba quay ra đây. Người mặc áo mưa vẫn quay lưng như trước, như thể không nghe thấy gì mà không hề nhúc nhích. Ba thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Châu hiểu ý anh cho thuyền chạy vòng sang phía trước mặt ông ta. Hai thuyền giáp nhau, Nhà Quýnh và Na Lan dứng người nhìn sang. Cái mũ cói sập xuống chạy kín đầu vào mặt ông ta. Thấy người lạ đang nhìn sang, ông ta vẫn không động đậy. Tay ông ta thu vào trong áo mưa, chiếc cần câu chỉ ra ngoài, và đúng là không hề mắc dây câu. Na Lan đưa tay ra nắm lấy cần câu kéo về phía mình và lấy được chiếc cần câu. Đó là chiếc cần câu bằng nhựa cứng rất thông dụng, có thể co vào duỗi ra. Trong khá cũ vì đã trải qua bao gió sương, quấn hai đoạn phía đầu nhỏ thu ngắn lại. Sau dây cần câu chọc vào cái mũ cói của ông ta khều lên, cái mũ bị lật nghiêng lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt tết bằng cỏ khô, buồn cười nhất là nó còn được đẽo một cọc phấn răng nữa. Thì ra diễn viên chính của Lần Nguyện Áo Tơ Trong Người Gió là một buồn nhìn bằng cổ, là cậu của Dây Cắt Lượng xin tên thời xưa nhưng chưa vứt đi. À mà ra trò đùa này nhỉ? Dạy Quýnh cười hả? Tối nay tôi sẽ lên diễn đàn công bố rằng Na Lan bị một người cỏ dọa sợ run bần bật. Na Lan thì không cười, cứ tiếp tục cầm cần câu chọc ngoáy gãy người cỏ. Áo tơ rơi xuống, kính râm cũng gỡ ra, mặt mũi và toàn thân gã lỡ lói tả tơi. Dạy Quýnh thấy Na Lan thật kỳ cục, bèn trêu cô. Em sai rồi, em không nên bắt nạt một kẻ thất thế. Nhưng nhận anh ta chợt cứng ngắc, đôi mắt mở to. Từng bước cỏ tiếp tục lỡ ló rớt xuống, cuối cùng bên trong là một khối trắng xám. Đó là làn da của người chết. Vùng mắt trắng đục kia chỉ là hai hốc mắt mờ mờ. Một thiên ma đang ngồi xổm dưới mặt ba người. Nhóm tìm kho báu đang ngồi ăn bữa trưa ở nhà hàng McDonald's. Hầu hết thời gian họ có giữ im lặng. Nghe anh chàng Dạy Quýnh lắm mồm nhất cũng không nói một câu. Thân hình to đùng, ngồi trên cái ghế bế tẹo không ngớt động đậy. Hình ảnh cái xác xám xịn của Phan Nguyên vẫn lướt qua trước mặt Na Lan. Cuối cùng cũng là cô lên tiếng. Nếu muốn rút lui, các anh cứ nói, đừng ngại. Hoặc có thể ở trên bờ, làm các việc hậu cần. Nếu gặp vận may, chúng tôi tìm ra thứ gì đó, thì các anh vẫn có phần. Một anh nói, chị cơ bọn tôi là người sơn chắc. Tôi được biết, thì người áo tơi trong mưa gió chỉ là chuyện đồng đại mới tính vớ vẩn. Và có lẽ ông già bảo mạng ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta. Anh ta hơn Na Lan ít nhất 3 tuổi, nhưng giao lưu trên mạng cứ thích gọi cô là chị. Bình thường thì không sao, nhưng lúc này thì nghe có vẻ không ổn, điên gà cho chị gì nữa. Sau đây sẽ có nhiều chuyện mà chúng ta không biết, có những chuyện tôi đã biết nhưng chưa tiện nói ra. Vừa rồi tôi hỏi thế không phải là thích bác các anh. Tôi thực lòng mong các anh nghĩ kỹ cho. Tối nay lặng sẽ có nguy hiểm rình rập, nên hiểu rằng nếu tham gia, dù không phải tối nay thì vẫn sẽ một người nào đó gặp nguy hiểm. Bé Tiểu Châu lạnh lùng hỏi, có lẽ ngay từ đầu bạn đã biết kế hoạch này rất nguy hiểm phải không? Dạ Quýnh nói, ngay hôm đầu bạn ấy đã cảnh báo rồi, cậu quên à? Bé Tiểu Châu, đương nhiên không quên, chúng ta đều tự nguyện cả, bây giờ tất sẽ không bàn lùi. Na Lan cảnh kích nhìn mọi người, rồi mở ví lấy ra một tờ giấy đặt xuống bàn, nói: "Đây là tất cả hy vọng của chúng ta." Mọi người xúm lại. Đó là một tờ giấy bình thường, photo một tấm bản đồ. Vẫn thấy rõ các đường viền nham nhở ở tấm bản đồ gốc. Thoạt nhìn đúng là bản đồ một cái hồ. Giữa hồ là hòn đảo. Hình lý hòn đảo rất giống với đảo Hồ Tâm trong Hồ Chiêu Dương. Như là lùng là, trên bản đồ này không hề có một chữ Hán nào. Bá Tiểu Châu lẩm bẩm: "Hòa báu của Bá Nhan." Rồi anh ta ngẩng lên hỏi Na Lan: "Chữ Mông Cổ à?" Na Lan gật đầu nói: "Đúng, chữ Mông Cổ. Các bạn xem đây." Cô lật mặt sau. Trang sau là bản đồ, đảo Hồ Tâm được phóng to ra. Bên cạnh đảo có nhiều ký hiệu chi tiết. Đây là chỗ viên đảo bắt đầu xuống nước. Ta có thể buộc thuyền vào hòn đá. Chữ nước có dấu hiệu gì để nhận ra đường? Được ghi chú rất cụ thể.